Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 4 phút ở Texas và sau đây là chương trình thời sự buổi trưa của Sài Gòn Network với phần trình bày của anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Việt Hùng và Dallas, Quỳnh Anh và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, mở đầu cho phần thời sự buổi trưa hôm nay là bản tin thời tiết của cả ba miền như thường lệ. Trước hết xin mời anh Trọng Nghĩa.
Từ miền Nam California, Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Sài Gòn Network và quý anh Huy Cường, Việt Hùng và Quỳnh Anh. Thưa quý vị, hiện nay là 58 độ tại thành phố Garden Grove của miền Nam California. Hôm nay là một ngày khá ấm, thưa quý vị. Trưa hôm nay sẽ lên vượt cao nhất ở vào khoảng 82 độ và thấp về đêm là khoảng 49-50 độ. Gió đông đông nam thổi trong ngày với tốc độ từ 5 cho đến 10 giờ một giờ. Không biết thời tiết ở tại Dallas như thế nào, thưa Việt Hùng?
Việt Hùng kính gửi lời chào đến quý khán thính giả anh Trọng Nghĩa, anh Huy Cường và Quỳnh Anh tại Dallas. Thì dự báo nói là ngày hôm nay cơ hội mưa lên đến 70%, thì sáng hôm nay đã có những đợt mưa. Nhưng mà bây giờ thì trời sáng và trong, không biết là từ đây đến tối sẽ có những cơn mưa nào đổ xuống nữa. Cao nhất trong ngày hôm nay là 56 độ và thấp là 38 độ vào buổi tối, hiện tại bên ngoài là 51 độ. Gió thổi hướng bắc tây bắc với tốc độ từ 10 đến 20 dặm một giờ. Sang ngày mai và những ngày cuối tuần thì được dự báo là những ngày trời nắng và ngày mai nhiệt độ cao nhất là 65, thấp là 42. Xin trở lại với Houston.
Vâng, cô Nam xin gửi lời chào đến chú Huy Cường, chú Trọng Nghĩa và anh Việt Hùng. Và thưa quý vị, ngày hôm nay tại Houston bên ngoài nhiệt độ hiện tại là 57 độ và nhiệt độ cao nhất trong ngày là 63 độ. Và có gió ở hướng tây bắc ở vận tốc 13 dặm một giờ và mật độ ẩm ngày hôm nay là 67%. Kính thưa quý vị, vào ngày mai thì nhiệt độ thấp nhất sẽ là 48 độ và nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ là 68 độ. Vào ngày thứ 6 cũng như là thứ 7 thì trời cũng sẽ rất là khô ráo và có nhiều mây và nhiều nắng, cao nhất là 65 độ và thấp nhất là 42 độ. Và đó là tình hình dự báo thời tiết của Houston. Và bây giờ Quỳnh Anh xin mời chú Trọng Nghĩa mở đầu cho thời sự buổi trưa ngày hôm nay.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Cái bản tin đầu tiên đánh đi từ Afghanistan, thưa quý vị. Giới chức thẩm quyền Afghanistan cho biết là một kẻ nổ bom tự sát bằng xe hơi đã giết chết 4 thường dân trong một vụ tấn công nhắm vào một toán nhân viên tái thiết cấp tỉnh có liên hệ với NATO ở miền nam của Afghanistan. Một phát ngôn viên của tỉnh trưởng tỉnh Helmand hôm nay cho biết là vụ tấn công đã xảy ra ở thành phố Lashkar Gah, thủ phủ của tỉnh này. Giới chức thẩm quyền đã tiết lộ rằng kẻ nổ bom đã nhắm tấn công một đoàn công voa có vũ trang đang chạy qua gần tòa nhà của sở giáo dục. Một em bé nằm trong số những người bị thiệt mạng và các giới chức ở đây cho biết là 31 người khác bị thương, trong đó có 3 người đến từ nước ngoài. Ít nhất 17 chiếc xe dân sự cũng đã bị hư hại, trong đó có một số xe đã bốc cháy. NATO chưa bình luận gì về vụ tấn công này, cũng chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm đối với vụ tấn công. Nhưng mà Tổng thống Afghanistan là ông Hamid Karzai nói rằng thủ phạm này là kẻ thù của người dân Afghanistan. Ông Karzai đang đi thăm nước Ý. Ông nói rằng vụ tấn công này là vô nhân đạo và không phù hợp với Hồi giáo. NATO đã chuyển giao quyền kiểm soát an ninh thành phố Lashkar Gah cho các lực lượng Afghanistan vào năm ngoái. Xin được mời Việt Hùng tiếp tục.
Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa quý vị, trong khi đó tại Syria, bản tin của hãng thông tấn Reuters gửi đi ngày hôm nay cho biết là cuộc nổi dậy kéo dài 10 tháng qua chống Tổng thống Bashar al-Assad đang tiến gần đến thủ đô Damascus của quốc gia này. Bản tin cho biết là vào ngày thứ Năm hôm nay thì các binh sĩ trong quân đội của Syria đã giao chiến với nhóm nổi dậy tại một thị trấn chỉ nằm bên ngoài phía bắc của thủ đô Damascus. Và một vị thống đốc tỉnh của Syria đã đang có cái cuộc thương thuyết để có một cái cuộc ngưng chiến. Một sĩ quan trong quân đội của Syria cho phóng viên của hãng thông tấn Reuters biết là các vụ giao tranh đã diễn ra tại Duma kể từ sáng ngày thứ Năm. Và các lực lượng an ninh Syria đang đi lục soát từng nhà một để tìm vũ khí cũng như những người bị tình nghi là thuộc phe nổi dậy. Và các phóng viên cũng được cho coi thấy những cái lựu đạn làm tại nhà trong số những vũ khí đã bị tịch thu. Và viên sĩ quan này lên tiếng tại một cái khu vực có tên là Harasta ở bên ngoài ngoại ô của thủ đô Damascus, nơi mà các binh sĩ của Syria đang được tăng cường để đối phó với phe nổi dậy. Trong khi đó, thì Tổ chức Quan sát Nhân quyền của Syria là nhóm đối lập với Tổng thống Assad cho biết các lực lượng an ninh của Syria đã bắt giữ khoảng 200 người trong các vụ lục soát tại Duma, là một nơi được coi là điểm nóng của cuộc nổi dậy và cũng như là cuộc giao chiến từ những phiến quân nhắm vào chính quyền của ông Assad. Tiếng súng nổ đã được nghe thấy từ ngay thủ đô của Damascus vào ban đêm. Và theo lời của Hussein Makhov, là vị thống đốc của một cái vùng ở ngoài ô của Damascus, nói với các quan sát viên của Liên đoàn Ả Rập là nhiều tay súng ở trong cái phe đối lập này đã thực hiện cái cuộc tấn công này, và chúng tôi đang cố gắng làm thế nào để có thể thực hiện một cái cuộc ngưng chiến với phe nổi dậy trong lúc này. Đó là một số những chi tiết liên quan đến tình hình giao chiến ở ngay gần thủ đô của Damascus vào ngày thứ Năm hôm nay. Xin trở lại với Houston.
Thưa quý vị, một bản tin nhắn AP đánh đi từ thủ đô Tehran của Iran cho biết rằng trong lúc mà các thanh tra thuộc cơ quan kiểm soát nguyên tử năng quốc tế ngày hôm nay đang chuẩn bị để tới Iran vào thứ Bảy này bắt đầu một chương trình thanh tra mới, thì sáng ngày hôm nay Tổng thống Ahmadinejad của Iran đã có vẻ muốn hợp tác với cộng đồng quốc tế khi mà ông đã tuyên bố tại một thành phố ở khu vực ngoại ô của Tehran là thành phố Kerman. Ông cho biết rằng Iran đã sẵn sàng để mà có thể nói chuyện về vấn đề nguyên tử của Iran với lại 5 thành viên thường trực trong Hội đồng An ninh của Liên Hợp Quốc, tức là Nga, Hoa Kỳ, Trung Cộng, Anh Quốc và Pháp, cũng như là kể cả Đức nữa. Và đó cũng là một trong những hành động từ phía bên chính phủ Iran cho thấy rằng chính phủ Iran có thể lần này muốn hợp tác nhiều thêm, bởi vì hiện tại gặp rất là nhiều những áp lực từ phía cộng đồng quốc tế kể từ khi Hoa Kỳ đã ra lệnh phong tỏa thêm một số các biện pháp chế tài, không có muốn cho tất cả các ngân hàng của các quốc gia có liên hệ thương mại với Hoa Kỳ được phép liên hệ với thương mại của bên Iran về vấn đề nhập cảng dầu hỏa. Và vì thế thì đời sống của những người dân Iran ngày nay đã bị khốn khổ thêm và đồng tiền càng ngày càng mất giá. Có lẽ vì thế mà chính quyền Tehran đã bắt đầu phải có vẻ nhượng bộ. Trong khi đó, trở lại với chuyến viếng thăm thanh tra vào cuối tuần này của phái đoàn IAEA, thì theo lời của ông trưởng phái đoàn cho biết rằng lần này thì họ sẽ yêu cầu chính quyền Iran phải cho phép họ được tới tất cả mọi cơ sở cũng như là căn cứ bí mật ở trên mặt đất cũng như là dưới mặt đất mà Iran hiện tại đang cố tình thí nghiệm cũng như là để tìm cách chế tạo vũ khí nguyên tử bằng cách cải biến chất uranium. Mà theo IAEA cho biết họ đã có những bằng chứng về những công việc này, nhất là việc Iran đang tìm cách chế tạo thêm những ngòi nổ bom nguyên tử cũng như là đã đang tìm kiếm để mua những loại chương trình điện toán mà có thể để dùng cho việc thử nghiệm bom nguyên tử.
Dạ vâng, xin cảm ơn chú Huy Cường và kính thưa quý vị. Syria và Canada. Và tại Syria thì biểu tình phản đối kế hoạch mới của Liên đoàn Ả Rập. Và ngày hôm nay, ngày 26 tháng 1, thì hàng trăm nghìn người Syria đã tập trung tại những quảng trường chính trên cả nước để mà bày tỏ sự đoàn kết đối với tổng thống của nước này là ông Bashar al-Assad và phản đối kế hoạch mới của Liên đoàn Ả Rập. Và đất nước Canada là cái đất nước đã tiếp tục cùng với những hội đồng của đất nước bên khu vực châu Âu cũng như là Hoa Kỳ chống lại Syria và yêu cầu ông Bashar al-Assad phải từ chức. Và những người biểu tình đem theo ảnh của ông Assad và đi theo ông, ủng hộ ông cũng như là mang theo cờ của Syria hô vang khẩu hiệu và hát bài National Anthem của Syria. Và những người biểu tình khác tại quảng trường Sabah Barat ở thủ đô Damascus cho biết rằng họ tham gia cuộc biểu tình nhằm để phản đối lại Liên đoàn Ả Rập làm những kế hoạch của phương Tây chống lại Syria. Và một lần nữa giờ đây, Canada lại đi theo đường lối của Liên đoàn của châu Âu, khối Eurozone để mà chống lại ông Bashar al-Assad. Xin trở lại với lại chú Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Kính thưa quý vị, quay sang với Hy Lạp thì các cuộc thương thảo nhằm giảm phân nửa số nợ mà Hy Lạp còn thiếu các chủ nợ tư nhân đang đi vào ngõ cụt. Những chủ nợ lớn đã đồng ý tha nợ khoảng 130 tỷ trong số tiền mà chính phủ Hy Lạp còn thiếu họ. Nhưng các cuộc điều đình đã bị dừng lại về lãi suất mà các chủ nợ sẽ chấp nhận liên quan đến những trách vụ tài chính của Hy Lạp được điều chỉnh lại. những người đứng đầu của 32 tổ chức tài chính mà Hy Lạp nợ tiền gặp nhau tại thủ đô Paris của nước Pháp vào hôm thứ Tư để bàn về bước kế tiếp trước khi trở lại Athens vào thứ Năm để tiếp tục thương lượng. Họ đang muốn nhận được lãi suất 4% về số nợ được điều chỉnh, nhưng mà các nhà lãnh đạo ở Âu Châu đã áp lực họ chấp nhận lãi suất là 3.5% để giúp cho Hy Lạp lấy lại vị thế vững vàng hơn về kinh tế trong những năm tới đây. Các lãnh đạo ở tại châu Âu cho biết là Hy Lạp cần phải hoàn tất vụ điều đình với các chủ nợ riêng của mình, cũng như áp đặt thêm những bước thắt lưng buộc bụng, cho dù không được công chúng tán đồng, trước khi Âu Châu chấp thuận một ngân khoản cứu nguy khác gồm 169 tỷ. Ngân khoản này sẽ là gói cứu nguy quốc tế lần thứ hai trong vòng 2 năm, là số tiền mà Hy Lạp nói rằng họ cần để tránh không làm tròn các trách vụ tài chính vào tháng 3. Các phân tích gia lo ngại việc Hy Lạp bị các phân tích gia lo ngại việc Hy Lạp không trả nổi nợ sẽ đưa đến hậu quả là các nền kinh tế thế giới là bị suy thoái, vì lý do nước này nằm trong khối 17 nước sử dụng đồng euro chung. Lãnh đạo doanh nghiệp và chính trị đang áp lực các chính phủ ở châu Âu có hành động quyết liệt hơn để giải quyết cơn khủng hoảng từ 2 năm qua. Xin được trở lại với Việt Hùng.
Thưa quý vị, trở lại với Iran thì Trung Quốc ngày hôm nay đã lên tiếng chỉ trích quyết định của Liên hiệp Âu Châu cấm nhập cảng dầu từ Iran. Iran là quốc gia cung cấp dầu hỏa cho Bắc Kinh đứng hàng thứ ba và cũng là một trong những quốc gia có trao đổi mậu dịch quan trọng với Trung Quốc. Hôm thứ Hai tuần này thì Liên hiệp Âu Châu đã đồng ý là cấm nhập khẩu dầu hỏa từ Iran và đồng thời cũng ban hành những biện pháp cấm vận kinh tế khác hợp với Hoa Kỳ trong những biện pháp mới nữa nhằm thúc đẩy Iran ngưng cái chương trình chế tạo vũ khí nguyên tử mà Tehran vẫn nhất mực cho là cho cái mục đích ôn hòa mà thôi. Trung Quốc là quốc gia nhập cảng dầu hỏa đứng hàng thứ hai trên thế giới, từ lâu đã chống lại việc đơn phương áp đặt những biện pháp cấm vận nhắm vào lĩnh vực năng lượng của Iran và đồng thời cũng đã cố gắng để giảm bớt sự căng thẳng mà có thể đe dọa đến cái nguồn cung cấp dầu hỏa cho quốc gia này. Tuần trước, Bắc Kinh đã nói với một phái đoàn của Iran đến thăm Trung Quốc rằng việc trở lại bàn thương thuyết liên quan đến vấn đề hạt nhân là một ưu tiên hàng đầu. Và trong chuyến công du một số các quốc gia Ả Rập hồi đầu tháng này thì Thủ tướng của Trung Quốc là ông Gia Bảo đã đưa ra một lời tuyên bố mạnh mẽ chống lại việc Iran chế tạo hoặc là sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên ông Gia Bảo đã bảo vệ cho cái quyền của Trung Quốc là mua dầu thô của Iran là một hoạt động mậu dịch bình thường. Khi được hỏi về lệnh cấm vận này của Liên hiệp Âu Châu thì Bộ Ngoại giao của Trung Quốc trong một bản điện thư được gửi đi cho biết đây là một cái quyết định và cũng như là một cái hành động nó không mang tính cách xây dựng tích cực và nó đơn giản chỉ là tạo thêm nhiều áp lực qua những cái biện pháp cấm vận này mà thôi. Và Trung Quốc hy vọng là các phe phái liên hệ sẽ sử dụng những cái biện pháp để kiến tạo một cái bầu không khí mà có thể thương thuyết và mang lại hòa bình cũng như sự ổn định tại vùng Trung Đông. Xin trở lại với Houston.
Thưa quý vị, bước sang những bản tin liên quan đến tình hình kinh tế ở bên Hy Lạp thì một bản tin do Reuters đánh đi từ thủ đô Athens cho biết rằng các giới chức về tài chính của Hy Lạp đã bắt đầu một cuộc thương thảo để có thể trao đổi những món nợ mà họ đang có với Ngân quỹ tiền tệ quốc tế và do bà Christine Lagarde là một người Pháp làm giám đốc trao đổi tất cả những món nợ này đối với những cho các công ty tư nhân. Và những công ty tư nhân này hiện tại thì họ rất là muốn cho tất cả những hợp đồng về những món nợ này phải được ký kết xong trước khi mà tháng 3 này tới, khi mà tất cả những loại công cổ phiếu của chính phủ Hy Lạp sẽ được đưa ra để mà cho tất cả mọi người được phép và lấy lại tiền. Và đó cũng là một trong những vấn đề rất là quan trọng liên quan đến hệ thống tài chính của Hy Lạp, mà tưởng chừng như đã bị phá sản vào năm ngoái nếu mà không có những món tiền khổng lồ từ quỹ tiền tệ quốc tế cũng như là từ một số các ngân hàng chính phủ của Anh, Pháp và nhất là của Đức. Và do đó thì bây giờ thì các tình trạng này cũng đã giúp cho Hy Lạp được trải qua một thời gian tạm thời coi như là ổn định, không đến nỗi phá sản, nhưng mà kinh tế cũng có thể nhờ đó mà phục hồi trở lại. Tuy nhiên, việc cần thiết nhất vẫn là việc chuyển các món nợ này sang cho các ngân hàng, các cơ quan tài chính của tư nhân ở Âu Châu cũng như là khắp nơi khác trên thế giới, trong đó có cả Trung Cộng, để cho những ngân hàng trung ương của chính phủ của Cộng đồng Âu Châu có thể có những ngân khoản được tháo khoán để mà họ làm những công việc khác cho chính quốc gia của họ, hoặc là để giúp đỡ cho các quốc gia khác ở trong Cộng đồng Âu Châu hiện tại cũng đang trên đà xuống dốc, giống như là bên Italy, bên Tây Ban Nha hoặc là Ái, Nhĩ Lan. Quỳnh Anh.
Dạ vâng, và quay sang tình hình của Papua New Guinea cho biết, thì ngày hôm nay, Thủ tướng của Papua New Guinea là ông Peter O'Neill cho biết chính phủ nước này đã giành được quyền kiểm soát những doanh trại quân đội, chấm dứt cuộc binh biến tại đảo quốc ở Thái Bình Dương này. Và theo hãng tin ABC cho hay, thì tư lệnh quân đội Francis Ogwi được trả tự do và những binh sĩ nổi loạn đã rút lui về những doanh trại cũng như là chính phủ kiểm soát hoàn toàn trụ sở quốc phòng. Và ông cũng cho biết thêm chính phủ của Papua New Guinea sẽ tiến hành điều tra làm rõ vụ việc này. Trước đó, khoảng 30 binh sĩ trung thành với cựu thủ tướng Michael Somare đã nổi loạn, bắt giữ tư lệnh Ogwi và đưa đại tá về hưu Yora Safa lên thay, đồng thời yêu cầu Thủ tướng O'Neill giải tán quốc hội, đưa ra thời hạn 7 ngày cho những nghị sĩ phải đưa ông Somare trở lại làm thủ tướng. Hiện nay thì chưa rõ ông Safa có bị bắt giữ hay không. Và Papua New Guinea lâm vào tình trạng hỗn loạn chính trị với việc có đồng thời hai thủ tướng, hai toàn quyền, hai nội các và hai viên cảnh sát trưởng. Và quốc hội nước này tháng 8 2011 năm ngoái đã bầu ông O'Neill làm thủ tướng thay cho ông Somare sang Singapore chữa bệnh. Nhưng mà sau đó thì ngày 12 tháng 12 thì tòa án tối cao ra phán quyết rằng việc bầu cử cho ông O'Neill làm thủ tướng là vi hiến, và chính phủ của ông Somare đã tuyên thệ nhậm chức trước toàn quyền Michael Ogwell vào ngày 14 tháng 12. Và cả hai vị thủ tướng này cùng tuyên bố có quyền điều hành đất nước Papua New Guinea, và bất ổn chính trị đã kéo dài nhiều tuần qua tại đảo quốc này với việc ông Somare thách thức chính phủ của Thủ tướng Peter O'Neill đứng đầu. Và ông Somare đã mất ghế thủ tướng vào hồi tháng 8 2011 sau khi chiếc ghế của ông tại quốc hội bị tuyên bố là bỏ trống do ông phải chữa bệnh tại Singapore. Xin trở lại với chú Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý vị, quay sang với nước Nga thì giới chính trị cầm quyền ở Nga đã tỏ thái độ khá gay gắt trước việc đại sứ Hoa Kỳ là Michael McFaul vừa mới được bổ nhiệm đến Moscow đã tiếp các lãnh đạo phong trào phản kháng chống ông Vladimir Putin. Tân đại sứ Hoa Kỳ Michael McFaul đã lên tiếng bác bỏ chỉ trích của báo chí nhà nước và của các dân biểu của nước Nga. Đại sứ Michael McFaul, người được xem là kiến trúc sư về chính trị trong việc tái khởi động quan hệ Mỹ-Nga ngày 17 tháng Giêng năm 2012 vừa qua, tức là một ngày sau khi đến Moscow nhận nhiệm vụ, đã tổ chức cuộc gặp tại nhà riêng với các lãnh đạo đối lập Nga, trong đó có các nghị sĩ tại Quốc hội. Việc làm này của tân đại sứ Hoa Kỳ đã gây những phản ứng bất bình trong giới chính trị cầm quyền tại nước Nga. Ngày 24 tháng Giêng năm 2012, sự việc lại đã bùng lên trở lại tại Quốc hội. Ông Andriy Isaev, là nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền nước Nga thống nhất, đã không giấu được sự phẫn nộ và ông đã tuyên bố rằng các đại diện của Hoa Kỳ đã hành động một cách lộ liễu đến trơ trẽn. Nhắm vào các nghị sĩ đã gặp đại sứ Hoa Kỳ, ông Isaev chỉ trích như sau: tại sao các vị, những dân biểu của Duma do dân bầu lên, các vị lại đi gặp kín đại sứ Hoa Kỳ? Các vị định giấu cử tri Nga cái gì? Thậm chí vị dân biểu này còn yêu cầu ủy ban phụ trách tư cách đại biểu của Quốc hội hãy mở điều tra về vụ này. Lãnh đạo của đảng Tự do Dân Chủ là Vladimir Zhirinovsky còn bồi thêm rằng những kẻ phản thùng phải bị trừng phạt. Ông đề nghị tước quyền phát biểu trước Quốc hội đối với những dân biểu có liên quan trong sự việc vừa qua. Riêng về phần mình, ngày hôm qua, tân đại sứ Hoa Kỳ Michael McFaul đã bác bỏ những chỉ trích của báo chí nhà nước và của các dân biểu nước Nga nhắm vào ông sau sự kiện trên. Ông McFaul đã tuyên bố rằng Hoa Kỳ không chuẩn bị một cuộc cách mạng tại nước Nga. Tại Nga thì ông McFaul vẫn được đánh giá như là một chuyên gia của cách mạng cam. Việc bổ nhiệm ông làm đại sứ tại Moscow trong khi phong trào phản kháng chế độ, đặc biệt nhắm vào Thủ tướng Vladimir Putin lên cao, chưa từng có từ một thập niên qua, khiến cho chính quyền Nga không khỏi nghi ngại. Xin được mời Việt Hùng.
Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Và thưa quý vị, tại Ai Cập, ngày hôm qua 25 tháng Giêng là ngày kỷ niệm cuộc nổi dậy lật đổ chính quyền của Tổng thống Hosni Mubarak. và hàng chục ngàn người Ai Cập đã xuống đường tại quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo để ăn mừng. Tuy nhiên, bước sang ngày thứ năm hôm nay thì nhiều thành phần trẻ của Ai Cập đã quyết định là họ sẽ cắm trại cũng như ngồi tại quảng trường này và thề quyết là họ sẽ tiếp tục ở lại đây cho đến khi nào quân đội Ai Cập đang nắm quyền hiện giờ trao quyền hành cho một chính phủ dân sự. Ngày hôm qua thì người ta nhận thấy là các đám đông tại quảng trường Tahrir có một cái sự phân biệt rõ rệt giữa một bên là giới trẻ đòi quân đội phải trao quyền cho chính quyền dân sự ngay lập tức và một bên là những người Hồi giáo đang ăn mừng một cái cuộc chuyển tiếp chính trị mà đã cho phép những cái phe Hồi giáo ôn hòa cái sự hiện diện của họ tại quốc hội sau nhiều thập niên bị áp chế dưới chính quyền của ông Hosni Mubarak. Và một người thanh niên ở trong đám đông này đã bày tỏ cái cảm nghĩ như sau. Quân đội của Ai Cập, hội đồng nắm quyền quân đội hiện giờ đang vấp phạm những cái lạm dụng cũng giống như là trường hợp của ông Mubarak trước đây và tôi không cảm thấy có một sự thay đổi nào. Và hội đồng quân đội hiện giờ đang đưa quốc gia Ai Cập đến một cuộc gọi là phản cách mạng. Và chúng tôi sẽ tiếp tục biểu tình cho đến khi nào hội đồng quân đội nắm quyền này không còn nữa. Đó là lời phát biểu của một sinh viên 23 tuổi có tên là Samer Kabil. Và hội đồng quân nhân của Ai Cập đã nắm quyền kiểm soát kể từ khi ông Mubarak bị truất phế. Và hiện tại thì họ vẫn tiếp tục nắm quyền với cái lời hứa là sẽ trao quyền hành lại cho một chính quyền dân sự sau cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 6 tới đây. Tuy nhiên, dường như những người tranh đấu cho cái quyền tự do cũng như dân chủ của Ai Cập lo sợ là phe quân đội sẽ dưới quyền của thống chế Mohamed Hussein Tantawi hiện giờ đang tìm những cái con đường để mà tiếp tục ở lại quyền hành. Và có thể là họ sẽ vẫn tiếp tục điều khiển nền chính trị của Ai Cập cho đến sau cuộc tổng thống này, nhưng mà không lộ diện, tức là đứng đằng sau để mà tiếp tục điều khiển quốc gia này. Xin trở lại với Houston.
Thưa quý vị, tình hình tại bán đảo Triều Tiên ngày hôm nay lại trở lại căng thẳng kể từ sau khi mà Tổng thống Kim Jong-il của Bắc Hàn qua đời vào cách đây hơn một tháng. Thì theo tin tức của AP đánh đi từ thủ đô Seoul của Nam Hàn cho biết rằng quân đội của Nam Hàn ở tại hòn đảo cực bắc của Nam Hàn đã mở một cuộc tập trận bắn đạn thật vào sáng ngày hôm nay. Và những quả đại bác này do lực lượng thủy quân lục chiến tại đảo Yeon đã bắn vào vùng biển nơi đây là nơi tranh chấp chủ quyền của cả hai bên Bắc Hàn và Nam Hàn. Và chính những cuộc tập trận như thế này vào năm ngoái đã bị Bắc Hàn trả đũa bằng cách pháo kích trở lại vào ngay một số các căn cứ quân sự của Nam Hàn đặt tại hòn đảo cực bắc này, gây ra tử thương cho 3 quân nhân và một số các người dân sự khác bị thương. Ngày hôm nay thì phía bên Bắc Hàn không thấy có phản ứng gì, theo lời các tin chức về quân sự của Nam Hàn cho biết như vậy. Tuy nhiên, về Bộ Thông tin của Bắc Hàn cũng đã lên tiếng phản đối cho rằng Nam Hàn đã cố tình khiêu khích chiến tranh bằng cách mở những cuộc tập trận bắn đạn thật như vậy. Và cho tới nay thì Bắc Hàn vẫn chưa có lên tiếng xin lỗi về việc đã pháo kích gây tử thương cho những người dân và quân nhân của Nam Hàn, cũng như là việc đã bắn chìm một chiếc chiến hạm của Nam Hàn là ít nhất là 54 thủy thủ đã bị tử thương. Và như vậy, cộng thêm việc kể từ khi ông Kim Jong-il qua đời thì chính phủ Nam Hàn đã không cho phép bất cứ một người dân nào từ Nam Hàn được sang dự đám tang của ông, mà chỉ có 2 phái đoàn của chính phủ mà thôi. Do đó thì Bắc Hàn vẫn còn có vẻ tức giận và đã cấm những cái cuộc viếng thăm như vậy tương tự giữa những người dân Bắc Hàn và Nam Hàn. Và cho đến nay thì vẫn rất là căng thẳng tình trạng hai bên khi mà một lần nữa vào cuối tuần vừa qua, các cơ quan truyền thông của chính phủ Bắc Hàn đã lên tiếng tố cáo rằng Hoa Kỳ và Nam Hàn đã cố tình khiêu khích để có thể đưa đến chiến tranh, khi mà tuyên bố sẽ có một cuộc tập trận rất là lớn giữa các lực lượng hải lục không quân vào tháng 3 tới đây. Quý nhé.
Dạ vâng, và đi song song với cuộc tập trận này tại Nam Hàn, thì nguồn tin cho biết Nam Hàn muốn mua 1.6 tỷ Mỹ Kim vũ khí từ Do Thái. Và bản tin từ Reuters cho biết thì Bộ Quốc phòng Nam Hàn đã đề xuất thu mua khoảng 1,6 tỷ Mỹ Kim trang thiết bị quốc phòng của Israel nếu mà Israel chọn phi cơ quân sự T-50 Golden Eagle của Nam Hàn làm chiến đấu cơ huấn luyện mới. Và theo tờ báo Haaretz của Israel đưa tin thì quan chức chương trình mua sắm quốc phòng DAPA của Nam Hàn đã viếng thăm Israel vào tuần trước với đề nghị ký kết hợp đồng giá trị gần 1,1 tỷ Mỹ Kim thu mua hệ thống radar phòng không và hỏa tiễn Iron Dome. Và Israel hiện nay đang xem xét đưa vào chương trình sử dụng 20 chiến đấu cơ từ Nam Hàn có trị giá hợp đồng khoảng 1 tỷ Mỹ Kim. Và sự lựa chọn sáng giá nhất là máy bay T-50 Golden Eagle của Nam Hàn hoặc là M-346 Master của Ý. Và Nam Hàn cũng muốn nhấn mạnh với Israel rằng họ sẽ hủy bỏ toàn bộ hợp đồng quốc phòng liên quan giữa sự thương thảo liên giao giữa hai nước này nếu mà hai bên đi đến thương thảo thất bại. Trở lại với chú Trọng Nghĩa.
Dạ, và quay sang với Congo thì thưa quý khán thính giả, một tổ chức cứu trợ y tế đã cảnh báo rằng có đến 15.000 nạn nhân bệnh AIDS ở Cộng hòa Dân chủ Congo có thể sẽ thiệt mạng trong vòng 3 năm sắp tới vì tình trạng khó khăn để có được loại thuốc cứu mạng. Lời cảnh báo của tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới, tức là Médecins Sans Frontières, nói với các bệnh nhân HIV/AIDS tại Congo rất khó tiếp cận dịch vụ chăm sóc về sức khỏe. 85% trong tổng số ước tính 350.000 người bị HIV/AIDS không nhận được thuốc chống virus. Bà Anja Dewegeleri, đại diện của tổ chức này tại Congo, nói rằng nhiều người trong số các bệnh nhân này sẽ chết trong lặng lẽ và trong quên lãng. Thậm chí có nhiều người không biết họ đã bị nhiễm bệnh. Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới đã quy trách nhiệm cho chính phủ Congo là đã không chú ý gì đến cái việc mà chống HIV/AIDS và nói rằng nhiều tổ chức thiện nguyện như là Global Fund, một tổ chức hàng đầu cung cấp thuốc chống virus, đã giảm bớt các hoạt động tại Congo vì lý do tài chính. Trong một lời tuyên bố đưa ra hôm thứ Tư, tổ chức vừa kêu gọi các nhà hảo tâm hãy huy động các nguồn lực và yêu cầu chính phủ Congo thực hiện lời hứa cung cấp phương tiện điều trị cho dân chúng đang bị nhiễm HIV/AIDS. Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới nói là hiện nay chỉ có 1% phụ nữ Congo mang thai bị nhiễm HIV/AIDS có được thuốc để khỏi lây truyền loại virus này cho con cái của họ. Xin được trở lại với Việt Hùng.
Thưa quý vị, liên quan đến Tòa Thánh Vatican thì ngày thứ Năm hôm nay, bản tin của hãng tấn Reuters cho biết là Vatican đang bị rúng động bởi một vụ xì căng đan về tham nhũng. Một ngày sau khi đài truyền hình La 7 của Ý đã trình chiếu một chương trình điều tra và cho thấy là một cựu nhân viên viên chức cao cấp của Tòa Thánh đã bị chuyển nhiệm sở ngoài ý muốn sau khi nhân vật này lên tiếng than phiền về tình trạng tham nhũng cũng như là bất thường trong việc trao những cái hợp đồng của Tòa Thánh Vatican cho các công ty ở bên ngoài. Chương trình này có tên là The Untouchables, nôm na dịch là không thể đụng tới được, trên đài truyền hình La 7 vào tối ngày thứ Tư, cho thấy đã cho công bố nhiều lá thư của Đức Tổng giám mục Carlo Maria Vigano, lúc đó là phó quản nhiệm của Tòa Thánh Vatican, gửi cho các cấp trên của mình, trong đó có luôn cả Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 vào năm 2011 về tình trạng tham nhũng này. Và thứ Năm hôm nay thì Tòa Thánh Vatican đã đưa ra một bản thông báo ngắn chỉ trích cái phương pháp được sử dụng trong cái cuộc điều tra này. Tuy nhiên, Tòa Thánh cũng xác nhận rằng những lá thư của Đức Tổng giám mục Vigano là có thật, và đồng thời Tòa Thánh cũng bày tỏ sự đau buồn về việc công bố những cái lá thư đúng ra chỉ được lưu chuyển ở trong nội bộ mà thôi. Trong vai trò là phó quản nhiệm của Tòa Thánh Vatican trong 2 năm từ 2009 đến năm 2011, Đức Tổng giám mục Vigano là nhân vật đứng hàng thứ hai trong việc bảo trì những khu vườn, những tòa nhà, đường phố, bảo tàng viện cũng như hạ tầng cơ sở khác của Tòa Thánh Vatican. Và Đức Tổng giám mục Vigano hiện là sứ thần Tòa Thánh tại Washington nói trong lá thư rằng khi ngài đảm nhiệm chức vụ này vào năm 2009 thì ngài đã khám phá ra một mạng lưới tham nhũng cũng như lạm quyền trong việc trao những cái contract, những cái hợp đồng của Tòa Thánh cho những công ty ở bên ngoài với cái giá độn lên rất là cao. Và trong một lá thư thì Đức Tổng giám mục Vigano đã thưa cùng với Đức Giáo Hoàng là đã có một cái chiến dịch nhằm bôi nhọ uy tín của Ngài bởi những viên chức khác ở trong Tòa Thánh Vatican, và những người này muốn Ngài phải được chuyển nhiệm sở đến một nơi khác bởi vì họ bực tức vì những cái tiết lộ của Đức Tổng giám mục Vigano. Và như vậy thì đây là một chuyện của Vatican mà ít khi nào chúng ta biết là Tòa Thánh Vatican những tin tức được bảo mật cũng như giữ gìn ở bên trong và giải quyết trong nội bộ. Nhưng mà một khi đưa ra báo chí như thế này thì đó cũng là một điều gì đó ảnh hưởng đến Tòa Thánh Vatican hiện giờ. Xin trở lại với Houston.
Thưa quý vị, một bản tin hãng Reuters đánh đi từ Arizona cho biết rằng một ngày sau khi mà đã đọc bài diễn văn về tình trạng của chính phủ liên bang tại Washington trước lưỡng viện quốc hội, thì Tổng thống Barack Obama chiều ngày hôm qua đã đi du hành một loạt năm tiểu bang để mà tiếp tục vận động ứng cử cho ông được tái ứng cử vào nhiệm kỳ thứ hai ở Tòa Bạch Cung. Và trên đường ông ghé thăm ở phi trường quốc tế Phoenix thì ông đã được bà thống đốc của tiểu bang Arizona là bà Jen Miller ra đón. Và đã có một sự việc xảy ra giữa hai người khi mà bà đã cho ông Tổng thống Barack Obama biết ý kiến về cái quyển sách mà bà đã viết trước đây và đưa ra từ năm ngoái, là quyển sách này có thể tạm dịch rằng bữa điểm tâm bằng những con bọ cạp. Thì Tổng thống Barack Obama đã chỉ trích cho rằng trong đây bà đã kể lại không đúng sự thật khi mà bà tới Bạch Cung để gặp Tổng thống Barack Obama vào năm trước. Và dĩ nhiên chúng ta đã biết rằng giữa chính quyền của tiểu bang Arizona với chính phủ liên bang thì đã có những cái sự mâu thuẫn với nhau về chính sách di dân, khi mà vào năm ngoái thì chính bà Jen Brewer đã ký sắc lệnh cho phép tất cả các lực lượng an ninh của tiểu bang Arizona được phép chặn bắt bất cứ một người nào mà họ tình nghi rằng là một người di dân bất hợp pháp để mà hỏi giấy tờ. Và theo đạo luật của chính phủ liên bang thì đây là một đạo luật vi phạm vào chính hiến pháp của Hoa Kỳ. Và Tòa Bạch Cung cũng đã lên tiếng chỉ trích rất nhiều về đạo luật này của tiểu bang Arizona. Và chiều ngày hôm qua thì như chúng ta thấy trên hình, bà Jen Brewer đã lấy ngón tay chỉ thẳng vào mặt Tổng thống Barack Obama khi mà hai người có vẻ cãi nhau về cái quyển sách này của bà. Tuy rằng sau đó thì bà cũng đã đưa một lá thư yêu cầu ông có một cuộc họp với bà về một số các vấn đề khác liên quan đến luật di trú cũng như là kinh tế của tiểu bang đối với chính phủ liên bang. Và sau khi rời Arizona thì Tổng thống Barack Obama sẽ tới Nevada trong ngày hôm nay, và sau đó thì ông sẽ đi sang Colorado, Michigan và Iowa trong một chuyến đi 3 ngày 5 tiểu bang để vận động bầu cử.
Dạ vâng, và cũng nói về nền kinh tế của Hoa Kỳ hiện nay và liên quan đến Tổng thống Barack Obama, thì các nguồn tin cho biết những sinh viên đại học vào năm tới sẽ vay lãi gấp đôi, và hiện nay Tổng thống Barack Obama đang xin thuyên giảm nợ và vẫn còn chưa được xét duyệt. Và nếu mà Quốc hội từ chối thì những sinh viên ra trường sẽ có món nợ trung bình gia tăng 4.600 Mỹ Kim. Và bản tin từ New York cho hay những sinh viên đại học của Hoa Kỳ có thể sẽ gặp những cái mối nguy hại lớn với lãi suất áp dụng cho những khoản nợ sinh viên do liên bang cho vay dự kiến sẽ tăng gấp đôi kể từ mùa hè năm nay nếu mà Quốc hội Hoa Kỳ không có những hành động kịp thời để mà cứu những khoản nợ. Và những khoản vay mượn xuất ra trong niên khóa hiện nay chỉ có lãi suất là 3.4% nhờ một đạo luật vào năm 2007 đã ra và giúp giảm lãi suất đối với những khoản nợ sinh viên vay theo chương trình Stafford Loans và đối với sinh viên bậc cử nhân. Và nhưng đạo luật này không quy định cụ thể lãi suất sau năm nay. Và do vậy thì Quốc hội Hoa Kỳ không làm gì kịp thời thì lãi suất cho những khoản vay mới sẽ trở ngược về mức 6.8%. Và đó là lãi suất ở trong năm 2007. Và Tổng thống Obama đã thúc giục những vị dân cử, dân biểu ở trong những bài diễn văn, thông điệp liên bang vào hôm thứ Ba để mà chặn mức tăng lãi suất. Và đồng thời Tổng thống Barack Obama cũng đã yêu cầu Quốc hội hãy mở rộng chương trình học bổng Hope Scholarship, trong đó sẽ gia tăng tín dụng tối đa tới mức 2.500 Mỹ Kim. Đồng thời thì Tổng thống Obama còn yêu cầu tăng gấp đôi số lượng việc làm ở cấp liên bang theo chương trình Work Study, vừa làm vừa học, nhằm giúp cho sinh viên có khoản lương nhỏ trong khi đi học. Tuy nhiên thì tình hình cũng gian nan bởi vì Quốc hội hiện nay đang kêu gọi tiết kiệm ngân khoản, giảm chi tiêu, đặc biệt là nếu nới lỏng việc áp dụng lãi suất 3.4%, có nghĩa là liên bang Hoa Kỳ phải xài thêm 5.6 tỷ Mỹ Kim mỗi năm, theo phân tích của nhà kinh tế gia Mark Kontrowitz thuộc tổ chức financialaid.org. Và tính chung thì những vấn đề nghị của Obama sẽ tốn ít nhiều là 10 tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Và hiện nay Quốc hội đã xóa bỏ những khoản vay đối với sinh viên học Master cũng như là PhD, và hầu hết thì mọi chương trình đều giảm được giá nợ. Và họ cũng đã cắt bỏ 8 tỷ Mỹ Kim ra khỏi chương trình Pell Grant đối với những học sinh gia đình nghèo và giảm ngưỡng lợi tức để mà đủ điều kiện xin tài trợ từ chương trình Pell Grant. Và nếu gia tăng lãi suất với sinh viên không giảm thì theo lời của bà Lauren Asher, Chủ tịch Hội Project on Student Debt, thì nếu sinh viên tốt nghiệp với khoản nợ là 23.000 Mỹ Kim, có nghĩa là sẽ phải trả thêm 4.600 Mỹ Kim lãi suất trong vòng 10 năm. Và hiện nay có tới 2/3 sinh viên tốt nghiệp vào năm 2010 đang mang nợ vay từ thời sinh viên, và khoản nợ trung bình là hơn 25.000 Mỹ Kim mỗi người. Trở lại với chú Trung Nghĩa.
Thưa quý khán thính giả, tình trạng bạo lực gia tăng giữa lực lượng an ninh Trung Quốc và người biểu tình Tây Tạng đang ở mức báo động chỉ ít tuần trước khi mà Phó Chủ tịch Trung Quốc đến thăm Hoa Kỳ. Chính quyền lưu vong Tây Tạng ở Ấn Độ đã kêu gọi quốc tế can thiệp. Hoa Kỳ thì tuyên bố vô cùng quan tâm về những tin tức bạo động chống lại người Tây Tạng tại tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc. Một nhóm hoạt động nhân quyền Tây Tạng nói là đã có thêm 2 người Tây Tạng bị giết vào hôm thứ Tư khi lực lượng an ninh đã bắn vào một đám đông, tăng số người chết ít nhất lên đến 4 người. Hàng chục người khác cũng đã bị thương. Truyền thông nhà nước Trung Quốc xác nhận một người bị giết vào hôm thứ Tư và nói rằng lực lượng an ninh không có chọn lựa nào khác là dùng vũ lực đối với những kẻ gây loạn đang đe dọa họ. Tại Dharamsala, Ấn Độ, thủ đô thực tế của người lưu vong Tây Tạng, các nhà sư Tây Tạng đã cầu siêu cho những người vừa bị giết. Buổi lễ có sự góp mặt của ông Lobsang Sanggay, là thủ tướng mới nhậm chức của chính phủ lưu vong Tây Tạng. Ông Lobsang đang kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực để Trung Quốc ngưng sử dụng bạo lực. Ít nhất 16 người Tây Tạng đã tự thiêu chết trong năm qua để phản đối điều mà họ gọi là một chiến dịch có hệ thống nhằm triệt tận gốc văn hóa Phật giáo cổ truyền và phản đối làn sóng người Hán tràn vào khu vực Tây Tạng hiện đang trong tay của Trung Quốc. Người Tây Tạng muốn Trung Quốc để cho người Tây Tạng được tự trị và cho Đức Đạt Lai Lạt Ma được trở về. Trung Quốc vẫn xem Đức Đạt Lai Lạt Ma như là một vị lãnh tụ ly khai và nói những người Tây Tạng tự thiêu là khủng bố. Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến Washington vào tháng tới. Giới chức thẩm quyền Hoa Kỳ cho biết là trong dịp này, chính quyền Hoa Kỳ sẽ bày tỏ mối quan tâm về chính sách của Trung Quốc tại Tây Tạng. Xin được trở lại với Việt Hùng.
Thưa quý vị, quay sang một bản tin có liên quan đến Hoa Kỳ và Iraq, thì thứ Năm hôm nay, Hoa Kỳ đã lên tiếng cảnh cáo Iraq là đừng bỏ lỡ cơ hội để trở thành một quốc gia thịnh vượng và một quốc gia thống nhất, đoàn kết. Đây là nhận định mà Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ bà Hillary Clinton đưa ra trong một buổi nói chuyện hỏi và trả lời với các nhân viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào ngày thứ Năm hôm nay. Iraq hiện đang trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị tệ hại nhất trong năm sau khi thủ tướng của nước này là ông Nouri al-Maliki đưa ra phát hành lệnh bắt giữ phó tổng thống Tariq al-Hashemi hồi tháng trước với lời cáo buộc là vị phó tổng thống này đang lãnh đạo một đội quân tử thần của Iraq, và đồng thời sự đối đầu này đã khiến mang lại những cái lo ngại là sẽ có những vụ bạo động phe phái tại Iraq lớn lên sau khi mà các binh sĩ của Hoa Kỳ vừa rút lui khỏi quốc gia này. Trong buổi nói chuyện hỏi và trả lời này thì bà Ngoại trưởng Hillary Clinton nói là đại sứ của Hoa Kỳ tại Iraq là James Jeffrey đang dẫn đầu trong việc mà tạo cái sự liên lạc cũng như là kêu gọi các chính trị gia của Iraq, trong số này có luôn cả thủ tướng Maliki là một người Hồi giáo theo hệ phái Shia, là hãy giải quyết những khác biệt của họ một cách ôn hòa và đồng thời nên có những thỏa hiệp giữa họ với nhau. Bà Hillary nói là đại sứ James Jeffrey đang tiếp tục gặp gỡ liên lạc cũng như là thúc đẩy những người liên hệ, mà khởi đầu từ Thủ tướng Maliki là đừng bỏ lỡ cái cơ hội này. Và đây là cơ hội để có một quốc gia Iraq thịnh vượng và con đường duy nhất để giải quyết là bằng cách thỏa hiệp. Phó Tổng thống Hashemi, một người theo hệ phái Sunni, bị cáo buộc là đang lãnh đạo một đạo quân tử thần, tuy rằng ông đã lên tiếng bác bỏ những cái lời cáo buộc này và hiện đang tị nạn tại cái khu tự trị của người Kurdish. Và khó có thể là ông sẽ bị bắt giữ. và cuộc khủng hoảng chính trị hiện tại đang có nguy cơ làm tan vỡ cái liên minh chính phủ mỏng manh hiện giờ, và đồng thời cũng tạo nên những cái mối quan tâm sâu xa rằng Iraq có thể trở lại với những cái cuộc giao chiến đẫm máu giữa các hệ phái Hồi giáo tại quốc gia này mà đã bộc phát sau khi mà Hoa Kỳ xâm chiếm nước này vào năm 2003. Xin trở lại với Houston.
Dạ vâng, và nói về những công trình tái thiết tại Ground Zero của thành phố Manhattan, New York, thì tòa nhà 80 tầng đang xây dựng tại Ground Zero, đang xây đến tầng thứ 7 thì phải ngưng chờ, phải có đủ người thuê thì mới tiếp tục hoàn tất công trình này. Và tại New York thì những kế hoạch gia cho biết cao ốc 80 tầng đang được xây dựng tại Ground Zero có thể phải ngưng ở tầng thứ 7, trừ phi công ty phát triển có khả năng thuê đủ số người muốn thuê. Và theo Silverstein Properties đăng báo thì họ đang tìm kiếm người thuê 10 tầng tại ngôi nhà với kinh phí dự kiến là 11.7 tỷ Mỹ Kim. Và không đủ người thuê thì thẩm quyền của New York, New Jersey không thể nào bảo đảm được tài trợ để mà hoàn tất dự án này. Và được gọi là tòa nhà hạng 3, gọi là The Three World Trade Center. Và những tầng dưới của cao ốc này cho những hãng bán lẻ thuê mướn. Và nhiều công ty ở trong vùng không muốn dọn vào nhà mới vì kinh tế đang hồi phục yếu ớt, với hàng chục hãng điều đình giá thuê thấp hơn. Và dù vậy thì cả Silverstein Properties và thẩm quyền đều hy vọng có thể tìm đủ được người thuê. Và thị trưởng Michael Bloomberg nói rằng sẽ là một thất vọng lớn nếu mà tòa nhà này không thể nào xây cao hơn nữa và thành phố không thể nào giúp đỡ được. Và ông còn nói tầm quan trọng của dự án là đặt nền kinh tế cũng như là nền móng hạ tầng cho những dự án xây dựng trong tương lai của Ground Zero, nơi mà bị tàn phá hồi khủng bố 911. Và ngôi nhà cao hạng nhì với 88 tầng cũng bị ngưng trệ về những vấn đề tài chính cũng như là tiền bạc tại đây. Và những vấn đề khác tại nền cũ của World Trade Center là dự án Viện Bảo tàng cũng đã bị ngưng trệ bởi vì tranh chấp giữa thẩm quyền, bến cảng và ban giám đốc Viện Bảo tàng 911 về phe nào trả tiền xây dựng hạ tầng này. Và cảnh sát Pháp đã bắt giữ những chủ công ty của những người mà ở bên trong cái tòa Ground Zero này, thưa quý vị. Và đó cũng là bản tin cuối cùng của chương trình Thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Và Quỳnh Anh, chú Huy Cường từ Houston xin được gửi lời chào đến anh Việt Hùng từ Dallas, cũng như là chú Trọng Nghĩa tại California, cũng như là quý khán thính giả của Saigon Network, SGN TV và 890 AM Dallas. Và xin mời quý vị hãy tiếp tục ở lại làn sóng. Những chương trình tiếp theo trong ngày sẽ được trở lại với một vài thông tin thương mại sau đây.